Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 11 với đề tài Lập nên ngày thánh phần 7 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy nhớ ngày nghỉ rằng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy giữ ngày nghỉ đừng làm nên ngày thánh. Y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.
Vì Giám mục đoạn số 8 thì chỉ ra về thái độ ở bên trong lòng của con dân Chúa và tại sao dân Chúa đang sa đọa ở trong con đường của đức tin. Thì đoạn số 8, câu 4 tới câu 7 nói như thế này: các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất. Hãy nghe điều này, nghĩa là các ngươi sống trong đời sống của các ngươi làm những cái điều tàn hại. Tại sao như vậy? Các ngươi nói rằng khi nào trăng mới sẽ qua cho chúng ta có thể bán lúa miếng, và ngày sa bát qua đặng chúng ta mở kho lúa mì mà bớt ê pha, thêm nặng siết lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt, đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép từng của lúa mì. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề này: ta chắc sẽ chẳng hề quên việc làm của chúng nó. Chúa đang nói điều gì? Chúa nói là những người thời của A-mốt thì Chúa nói dân sự Chúa là sao? Đi nhóm nhưng mà ngồi nguyên. Vô đó nhóm trong ngày trăng mới hay là ngày sa-bát thì nó chừng nào mới xong? Chừng nào mới xong để làm gì? Để tôi về tôi làm việc tiếp. Để tôi về tôi mở cửa hàng. Thì Chúa nói là về mở cửa hàng để làm cái gì? Để tiếp tục trong cái sự gian dối với người ta, chứ làm gì? Để ăn hiếp người khác, để làm lợi cho mình, chứ còn làm cái gì nữa? Chúa hỏi như vậy. Là nếu các ngươi ngồi không yên, thờ phượng không xong, chỉ mong cho xong chuyện để chạy ra làm việc riêng của mình, thì coi chừng ta sẽ chẳng hề quên thái độ đó. Chúa nói như vậy. Cho nên chúng ta cần hiểu điều này, đó là nhiều khi mình không để ý thái độ của mình trong khi thờ phượng Chúa. Nó bày tỏ và Chúa nói một điều rất rõ ràng. Xin dở ra một lần nữa trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 31. Lê Vi Ký đoạn 16 câu 31 Chúa nói như thế này: ấy là một lễ sa bát, một ngày nghỉ cho các ngươi. phải ép linh hồn mình. Đó là một lệ định đời đời vậy. Ngày Sa-bát là ngày gì? Là ngày nghỉ. Nhưng mà ngày nghỉ để làm gì? Ngày nghỉ để ép linh hồn. Cái chữ ép linh hồn dịch ra tiếng Việt như vậy. Cái chữ là, đây là cái ngày mà phương cách để sống trong cái ngày đó. Cái ngày đó là ngày nghỉ. Nhưng mà ngày nghỉ đó là cái ngày để mà mình từ khước mình, từ chối mình, bỏ mình đi, học biết cái ngày là phải để Chúa trên hết, để Chúa ở trọng tâm và phải bỏ mình ra. Bỏ mình làm sao? Bỏ mình làm sao? Xin dở ra với tôi trong Esai đoạn 58. Chúng ta trong loạt bài ngắn này có thể, nếu có thì giờ thì học Esai 58, nhưng mà tôi đọc trước cho. Ở đây suốt cả đoạn 58 thì Esai một lần nữa tuyên rao lời khuyến cáo của Chúa đối với dân sự về thái độ thờ phượng của họ, về kiêng ăn, sự họ gọi là thờ phượng. Nhưng mà Chúa nói mà kiêng ăn như vậy mà đòi được phước thì sao được? Chúa nói mà cái thái độ đó làm sao? Thì Chúa tổng kết đường hướng để mà sống ở trong câu 13 và 14 chúng ta thấy. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, nghĩa là cái chữ là các ngươi tính đi con đường này nhưng mà ngừng lại đó, ngừa giữ chân là tính đi nhưng mà vì hiểu đây là ngày Sa-bát cho nên ngừng lại và xoay lại. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, làm sao? Không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi trên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy. Rồi nếu có cơ hội sẽ đi vào sâu hơn, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt ở đây rõ ràng là Chúa nói cái ngày này vì các ngươi hiểu một điều, đây là ngày Sa-bát, đây là ngày biệt riêng ra cho mục đích của ta và cho ta, và trong sự liên hệ đó các ngươi cần làm những điều nào? Thứ nhất là sao? Là không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta. Cái tổng quát là cái luật là đây không phải là cái ngày các ngươi làm theo ý các ngươi. Đây không phải là cái ngày mà ai muốn làm gì thì làm, thích cái gì thì làm chuyện đó, muốn đi đâu thì đi. Chúa nói là không làm theo ý của mình, rồi nhắc lại. Đó là không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, không nói lời riêng mình. Tổng kết đầu tiên là không làm theo ý mình muốn, nghĩa là mình không phải là trọng tâm. Rồi là giải thích thêm, không đi đường riêng mình nghĩa là không có chọn cái cách, hay là không có quyết định theo ý của mình. Tôi muốn đây tôi làm, tôi thích cái chuyện đó tôi làm, tôi vì cái đó tôi làm, chứ nó không. Cái đó đường riêng, các ngươi vì ngày Sa-bát không làm điều đó. Thứ hai là không làm theo ý thích của mình, không làm theo cái sở thích của mình. Nhiều người nói Chủ nhật phải nhóm cho lẹ để chạy về bữa nay, phải lo đi chợ chứ, hay là quên giặt quần áo hay là gì đó. Cái là có nhiều cái ý của mình là mình quyết định mình làm. Chú nói vì sao? Các ngươi phải hiểu là vì ngày Sa-bát ta các ngươi không làm điều đó. Không phải là phải về coi tivi hay là phải đi chơi. Chú nói có cái sự quyết định đó rồi. Chú nói là không nói những lời riêng mình nữa. Cái ngày đó không phải vô đây rồi ngồi muốn phát biểu gì phát biểu. Cái ngày đó là cái ngày các ngươi im lặng để nghe. Chứ không phải là vô đây hay là vô trước mặt Chúa rồi tôi thích này, tôi thích kia, tôi muốn này, tôi muốn cái nọ. Chúa nói bây giờ là tất cả im xuống, tất cả yên lặng, tất cả bỏ mình đi, không làm theo ý muốn mình nữa, không quyết định theo ý muốn mình nữa, không nói lời mình nữa, không đi chuyện mình nữa, bỏ hết tất cả những gì thuộc về mình. Chúa nói đó là cái ngày Sa-bát của ta. Phải hiểu điều đó. Rồi nhưng mà Chúa nói là đó là về tiêu cực thôi. Còn về tích cực, khoan nói về tích cực để tôi nói thêm một tí nữa. Nếu Chúa muốn thay đổi một người ích kỷ, nếu Chúa muốn thay đổi cái người mà cứ đeo đuổi chuyện riêng mình, lo chuyện riêng của mình, coi những gì đối với mình hết sức là quan trọng, làm thế nào Chúa thay đổi cái giá trị sống của người đó? Làm thế nào để Chúa đem người đó ra khỏi rốn của vũ trụ và đặt để chính Chúa là trọng tâm? Qua ngày Sa-bát, qua ngày thờ phượng. Vì người mà học biết rằng đời sống của tôi có một chỗ tôi đo trở lại, mỗi 7 ngày tôi đo lại đời sống, tập quán đời sống của tôi. Ngày đó tôi đo lường là tôi có đi đường riêng không? Tôi có nói chuyện riêng không? Tôi có thái độ riêng không? Tôi quyết định riêng của mình không? Và Chúa nói là từ từ bỏ hết mọi điều đó. Thì rõ ràng là một người thờ phượng Chúa để ngày riêng ra là người sẽ được thay đổi. Thay đổi từ trong bản chất trở ra sẽ được thay thế ở tại trọng tâm. Là Chúa sẽ là trọng tâm, không phải là chính mình. Và điều đó rõ ràng là nếu mà chúng ta thấy là nếu mình cứ tiếp tục bỏ qua ngày nghỉ để lưu chuyện riêng mình thích gì mình làm chuyện đó, đeo đuổi, thì là sao? Cuối cùng có đi nhóm, đi thờ phượng thời gian nó cũng y vậy à. Vì cái trọng tâm nó không đổi. Trọng tâm nó không đổi. Không có nghĩa là cái ngày đó mình không làm gì hết. Thì rồi tôi nói mình không như người Pharisee. Mình không phải là làm cái ngày đi nhà thờ để mà được ơn, được phước gì trước mặt Chúa. Chúa đã ban ơn, ban phước, Chúa đã cứu mình, Chúa đã chết cho tội, xử tử đáng lẽ mình phải bị rồi. Chúa không vì chuyện đó để mà đối xử với mình đâu. Nhưng mà mình sẽ vì những chuyện không đi theo đường lối của Chúa mà không đi được vào trong nơi sâu nhiệm với Chúa, không kinh nghiệm Chúa, không ích lợi cho Chúa, thì Chúa nói cái ngày đó phải như thế nào? Cái ngày đó như thế nào? Không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu các ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích. Nghĩa là cái ngày này không phải là cực chẳng đã mới đi nhà thờ. Các ngươi phải thích cái ngày đó, phải xưng ra, phải khoe ra, xưng ngày đó là vui thích. Sáng nay chúng ta nói trong trại người công bình có tiếng cười vui vẻ không? Mình biểu đứng lên bày tỏ vui vẻ. Mình thấy khó liền, đứng lên bày tỏ gì, nói gì, vui cái gì cũng khó nói lắm. Nhưng mà ở đây Chúa nói sao? Bày tỏ sự vui thích trong ngày đó, rồi sao? Coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính. Coi ngày đó là đáng kính. Rồi làm như là chưa đủ, Chúa nói sao? Nếu ngươi tôn trọng ngày đó, tức là vui thích trong ngày đó, coi ngày đó là đáng kính, tôn trọng ngày đó. Và lời hứa của Chúa là sao? Nếu các ngươi làm những chuyện này, nếu ngươi không đi đường riêng của mình, nếu ngươi coi đó là đáng kính, đáng trọng, đáng tôn thì sao? Bây giờ trong cái kinh nghiệm đó thì ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất, lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy. Nếu có điều kiện đó thì sự liên hệ của con dân Chúa với Chúa sẽ hoàn toàn thay đổi. Sẽ vui thích trong Chúa, sẽ được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, sẽ được sống trong sản nghiệp của Chúa. Và đó là điều mà Chúa muốn nói cho mỗi chúng ta. Cho nên đây là vấn đề sống động trong ân điển. Dầu nó là trong cái hình ảnh của luật pháp, thì tới chúng ta học khi mà bước vào trong sự yên nghỉ đó, Hebrew đoạn thứ 3, thứ 4 chỉ cho chúng ta rất rõ ràng cái tiến trình này. Nhưng ở đây tôi muốn đưa ra là chúng ta bước vào trong sự ban cho lớn của Chúa. Và đây là cái cửa Chúa mở ra. Sáng hôm nay trong lời thi thiên đó là cửa công bình hãy mở ra. Còn nhiều khi cửa mở ra không ai vô hết trơn á. Thì chúng ta phải nói lại, hễ cửa mở ra thì sao? Con sẽ bước vào, con sẽ là người đầu tiên, con sẽ là người xông xáo vào. Và Chúa nói là nếu những điều đó thì đã xảy ra, thì bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Và ta sẽ cho các ngươi, ngươi cởi trên các nơi cao trên đất, lấy sản nghiệp của Gia-cốp mà nuôi ngươi. Đó là điều mà chúng ta thấy Chúa dạy dỗ ở đây. Trở lại với Xuất Ký Giám Tư Ký, chúng ta thấy đây là ngày biệt riêng ra, đây là ngày để hầu việc Chúa với một thái độ quên mình, nhưng mà trọn thành giao phó cho Chúa để làm gì? Để chỉnh đốn lại toàn thể đời sống của mình, là cái ngày từ thứ hai cho tới thứ bảy được sửa đổi bởi vì giá trị của ngày của đời sống đã được thiết lập trong ngày Chúa Nhật. Thì chúng ta đã nghe về điều răn thứ tư á, chúng ta nhắc đây là điều răn dài hơn hết, chi tiết hơn hết, nhiều giải thích hơn hết, và cho chúng ta phải biệt riêng một ngày ra, và cái ngày đó đó là để chúng ta phải hầu việc Chúa mới giữ cho ngày đó được thánh khiết. Và cái tiến trình là sao? Là làm xong hết mọi việc của chúng ta trong 6 ngày để ngày đó được nên thánh. Nhưng mà bây giờ cái phần nữa Chúa nói thêm ở trong câu số 10 đó là cái giới hạn hay là chiều rộng, sự bao quát của cái ngày này. Ngươi hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày, câu số 10. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Phục Truyền Luật Lệ Ký cũng nói tương tự nhưng mà chỉ cho chúng ta một vài cái điểm chi tiết hơn. Câu số 13, ngươi hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm công việc gì hết. Hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Đây là cái cách nói làm sao? Là bao gồm tất cả gia đình, bao gồm tất cả mọi người trong gia đình dưới cái ảnh hưởng của quyết định của ngươi. Ở đây là chỗ nói rõ ràng là tất cả mọi người, không thiếu ai trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, không có nhu di ở trong nguyên tắc này. Nghĩa là trong đời sống của nông dân đó thì nó đủ thứ việc, rất nhiều việc để làm. Ở đây có ai là nông dân trước kia không? Không có hả? Ở đây nhà thờ có đông gia đình lắm nhưng mà đi nhóm ít, hỏi sao vậy? Tín đồ cử người đại diện đi nhóm. Nghĩa là trong gia đình cử người đi nhóm, thế cho nguyên gia đình. Chứ hỏi sao vậy? Nó là tại vì ở trong ruộng, đi đâu phải có người ở nhà. Súc vật nó phải có người chăm sóc. Với cái thái độ đó là nhiều khi đó mình ở nhà nhưng mà mình sai con đi, cho con đi nhóm. Chú nói không không? Mình đi, đem con cái theo. Nhưng mà mình nói mình đi đem con cái theo, rồi thôi để mấy đệ tớ ở nhà làm tiếp chứ còn đem hết đi sao được. Chú nói không, đem nó theo luôn. Tôi trai, tớ gái đem hết. Thôi được đem theo tôi trai tới gái, nhưng mà ông hàng xóm mà kêu ông qua giữ nhà, nhưng mà rồi thì bò lừa này cho ông mướn để ông đi cày cũng được, vậy cũng có lợi trong ngày đó, chú nói không? Bò lừa gì nghỉ hết, nó không đi nhóm được nhưng mà nó phải nghỉ. Vì sao? Chú nói như thế này, cái nguyên tắc là không du di. Nguyên tắc là không phải là làm tí cho có lệ. Nguyên tắc là hiểu vấn đề. Nguyên tắc là hiểu vấn đề, chứ không phải là nguyên tắc là làm cho tròn luật pháp để mà được công đức gì với Chúa. Chúng ta, đó không phải là chuyện quan trọng. Ta muốn làm sao là ta muốn các người hiểu tại sao đây là cái chỗ nối kết rất thâm sâu giữa Chúa trong sự tạo dựng tất cả mọi loài vạn vật. Đồng thời trong sự liên hệ của Chúa với dân sự, Chúa có một cái tính cách rất đặc thù. Và Chúa muốn con như Chúa hiểu điều đó. Chứ còn như đi nửa chừng rồi điều này điều kia thì hóa ra là mình không hiểu, mình chỉ làm có lệ, làm tròn luật pháp. Chúng nó không phải chuyện luật lệ ở đây. Đây không phải là chuyện luật lệ, đây là chuyện liên hệ. Cho nên chú nói là ngay cả con bò cũng phải thả nó ra, con lừa cũng không bắt nó làm. Vì sao? Chú nói là cái ngày đó không phải chuyện mình nghĩ tới ba cái đó để mà so đo trả giá với Chúa. Thôi con đi rồi, thôi được rồi, mà chú muốn quá thì con dẫn mấy đứa con theo rồi, mà chú đòi nữa sợ chú phạt thì thôi con đem luôn đầy tớ đi theo. Nhưng chú nói rồi bò lừa rồi cho mướn cũng như không. Không, chú nói để riêng ra với một cái sự hiểu biết như vậy. Cho nên nó rõ ràng cho chúng ta thấy là chuyện quan trọng. Chúng ta sẽ thấy quan trọng hơn nữa khi chúng ta bước vào trong Tân Ước. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy điều không phải là nhỏ đâu. Ngay trong những cái sinh hoạt gia đình bình thường đó, Chúa cũng phải ở giữa, Chúa vẫn là quan trọng. Cho nên ở đây chú nói sao? Con trai ngươi, con gái ngươi, tôi trai ngươi, tớ gái ngươi, con bò của ngươi, con lừa của ngươi, cái cày của ngươi, cái gì đó, tất cả đều hiểu biết một điều là sống trong cái giá trị liên hệ với Chúa. Cho nên vấn đề ở đây, biệt riêng ngày thánh, hầu việc trọn ngày thánh, từ chối mình, đặt để Chúa trên hết. Nó không phải là vấn đề luật pháp, nó là vấn đề sống trong ân điển đáp ứng với Chúa. Chúng ta đã nói thiết lập đúng đề nếp của cuộc sống, nhưng mà thứ hai là thiết lập đúng đáp ứng của tấm lòng. Anh chị em đã nhớ không? Cái phần đầu tiên của mình, cái lý do của sự giữ ngày nghỉ biệt riêng ra ngày thánh. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Qua phục trường luật lệ ký thì cái lý do không phải là lý do của sự tạo dựng nữa, mà một cái lý do thâm sâu hơn nữa cho chúng ta. Ở đây chỉ cho chúng ta điều này. Chúng ta chỉ ở ra và đọc câu 15. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Xuống câu số 15. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Cái lý do thứ hai và cái trọng tâm thứ hai ở đây, nó thiết lập đặc thù cho con dân Chúa. Cái lý do của xuất gia tô ký là cho tất cả mọi người sống trong sự tạo dựng của Chúa. Cái nề nếp, cái căn bản của đời sống, 6 ngày làm, 1 ngày biệt riêng ra. Những người không tin Chúa thì họ mất tất cả phước hạnh và sự sống ở trong đó. Những người tin Chúa biệt riêng ra trong sự liên hệ với Chúa. Nhưng bây giờ đó là những người tin Chúa thì sao? Những người được cứu thì sao? Những người mà Chúa cứu ra thì có một mục đích và một cái căn bản hoàn toàn khác và rất là quan trọng. Đó là chúng ta thờ phượng Chúa vì chúng ta được cứu. Cái ngày được biệt riêng ra là cho sự tôn thờ Chúa là đấng cứu rỗi. Và nếu mà chúng ta nói được cái lý do đầu tiên đó là lý do thẩm định căn bản ngày tháng của đời sống, thì ở đây đó, nó thẩm định cái căn bản của tấm lòng đối với Chúa. Cái ngày được biệt riêng ra cho mục đích để suy tôn sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Và đó là điều mà chúng ta muốn thiết lập ở đây. Chúng ta sẽ trở lại với phần kinh thánh này, nhưng mà tôi muốn đặt điều đó để chúng ta thấy rằng nếu đây là điều thiết lập cho những người tin Chúa, những người được cứu, thì rõ ràng là trong thời đại hội thánh, khi chúng ta được kinh nghiệm ân điển, được sự cứu rỗi vẹn toàn trong Chúa Giê-xu, có Đức Thánh Linh trong lòng, tất cả mọi sự thờ phượng, thì đây là nguyên tắc chắc chắn phải áp dụng cho người tin Chúa trong thời đại của chúng ta. Để tránh là nói là chuyện cựu ước, chuyện 10 điều răn, đây là chuyện thiết lập cho tất cả những người được cứu. Và để nói thêm, Chúa đặt ra điều kiện, Chúa đặt ra gọi là nguyên nhân và kết quả. Chúa nói cái nguyên nhân là gì? Là người được cứu, hãy nhớ rằng các ngươi làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng mà đem ngươi ra khỏi đó. Bên cái phương trình này thì một bên đó là điều kiện đã được thiết lập là ngươi là người được cứu. Thì làm sao? Bởi cớ đó cho nên cái chuyện nó xảy ra phía bên này nó phải là cái nối kết và chứng minh. Thì làm sao? Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Ngươi giữ ngày nghỉ vì ngươi là người được cứu. Ngươi giữ ngày nghỉ vì ngươi được cứu, vì cái lý do của ngày nghỉ là tôn thờ Chúa là đấng đã cứu, là vui mừng trong sự cứu rỗi. Cho nên người nào được cứu là cái người sẽ giữ ngày nghỉ để tôn thờ Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn về phía bên cái vế bên này mà không thấy sự giữ ngày nghỉ và không thấy sự vui mừng trong sự được cứu, không thấy dính líu gì tới cái sự được cứu hết, mọi đời sống trước đó và sau đó thấy nó cũng tương tự, không có gì khác hết, thì sao? Thì chúng ta có thể kết luận rằng, hoặc là có thể đi tới cái vấn đề nói rằng, vấn đề cứu rỗi chưa chắc là xảy ra, hay là chưa chắc chắn là có, hay là có một cách hết sức là sơ sài mà chúng ta cần phải chỉnh đốn trở lại. Tại vì hai cái vế đó nó nối kết rất trực tiếp với nhau. Chúa nói rằng khi ta cứu dân sự ta thì họ sẽ để ngày thánh để thờ phượng ta trong sự cứu rỗi đó. Tôi muốn nhắc lại điều đó để chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày nghỉ của Chúa là điều rất là căn bản cho đời sống hàng ngày, cho đời sống đức tin, cho gia đình, cho cái căn bản từ khước mình để Chúa làm trọng tâm. Mà một khi trơn trượt bước ra chỗ đó đi khác đi thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó cũng sẽ trở lại trong đời sống của mình. Và điều Chúa kêu gọi trong sự phước hạnh của Chúa đó là hãy bước vào trong sự vui mừng mà Chúa ban cho để tận hưởng. Vì sao? Chúa bảo đảm rằng sẽ không có mất mát trong đời sống kinh tế. Chúa bảo đảm rằng sẽ mất mát trong đời sống kinh tế và đời sống thuộc linh nếu không đi con đường này. Chúa bảo đảm rằng nếu mình đi con đường này sẽ học tập để mà từ khước mình mà sống cho Chúa. Chúa bảo đảm rằng sẽ hiểu mục đích sống cho mình trong ngày thánh của Chúa và trong tất cả những ngày trong đời sống của mình cho Chúa nữa. Cho nên trở lại sáng hôm nay khi chúng ta bắt đầu và nói rằng nói về trước khi tin Chúa, sau khi tin Chúa, cái sự khác biệt như thế nào để mình tôn thờ Chúa. Thì tôi mời anh chị em cùng suy nghĩ về trước khi tin Chúa, sau khi tin Chúa, trong sự liên hệ của ngày thánh của Chúa nó đã thay đổi trong đời sống mình như thế nào. Cầu nguyện với nhau, khuyến khích nhau những bài học mà Chúa đặt để cho mình, ca ngợi Chúa trong ngày thánh của Chúa cho đấng cứu rỗi chúng ta.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 7 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập nên ngày thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Lạy Chúa của chúng con cảm ơn Chúa vì ánh sáng của lẽ thật Chúa ban cho lòng chúng con. Chúng con trước hết cảm ơn Chúa về sự khuyên cáo, sự la rầy, lời quả mắng mà chúng con nghe được từ những lời của Chúa về sự yếu đuối của chúng con, về sự thất bại của chúng con. Vì chỗ mà chúng con thường đi theo ý riêng mình, đường riêng mình, chuyện riêng mình, mục đích riêng mình trong ngày của Chúa mà chúng con thay thế Chúa từ từ, trong thứ tự ưu tiên, trong giá trị đời sống, trong sự đeo đuổi, càng ngày càng xa Chúa ra mà chúng con không biết được. Cái chỗ mà chúng con trở thành hâm hẩm, khó khăn, nguội lạnh trong đức tin, cái nỗi không có gì để khoe khoang về Chúa, cũng không có kinh nghiệm gì trước sau so sánh cho rõ ràng về kinh nghiệm của chúng con trong ngày. Chúng con ăn năn, chúng con thưa với Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa làm mới lại cho chúng con một thần linh ngay thẳng, để chúng con hiểu và làm theo lời của Ngài. Nhưng lại Chúa, chúng con nghe lời khuyến khích của Chúa, chúng con nghe ánh sáng của tin lành Ngài, chúng con nghe được sự kêu gọi rằng đời sống của chúng con có chỗ để làm vinh danh Chúa, có một khía cạnh rất rõ ràng và xứng đáng làm cho Chúa bằng lòng trong ngày tháng của chúng con, trong sự thờ phượng Chúa, vui mừng trong Chúa, vẻ vang trong Chúa, tận hưởng Chúa, thích thú lời Ngài, để chúng con có thể sống với tất cả giá trị mà Chúa kêu gọi cứu rỗi chúng con để thuộc về Chúa. Đây là dấu ấn, dấu chứng là chúng con thuộc về Ngài. Đây là chỗ mà biệt riêng chúng con ra là những người thuộc về Chúa. Là Chúa, chúng con có chỗ đứng cho Chúa, vì Chúa giữa thế gian này. Xin Chúa cho chúng con nắm lấy cơ hội cho chính mình, nắm lấy đời sống mà Chúa dành cho chúng con, để chúng con càng đi càng thông hiểu Chúa rõ ràng càng thêm về ân sủng Chúa ban cho trong sự cứu rỗi, cho chúng con trở thành những người đeo đuổi Chúa toàn vẹn, tận dụng mọi thời gian để sống cho Chúa, đẹp lòng Chúa và bày tỏ Chúa trong mỗi ngày của chúng con. Xin Chúa bắt đầu công việc mới Xin Chúa thay đổi tấm lòng nguội lạnh, hầm hẩm, du di của chúng con với một sự ước muốn, với một sự hoài bão, với một sự đeo đuổi lẽ thật của Chúa, trọn vẹn cái danh thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa thương xót và vùi giúp chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Là giao ước ban cho trần gian. Hát chúc tôn Giê-xu vua muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.